Trần Thanh, truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh, truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh, truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 14 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí trên địa bàn nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017. Tại buổi gặp mặt, tập thể Báo Thái Nguyên, tác giả Vi Thu Lan, Báo Thái Nguyên và nhóm tác giả Thu Hiền, Mạnh Định, Thành Trung, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương tôn vinh.
Để đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động với những chính sách phúc lợi, việc làm hấp dẫn. Điều này tạo nên sức nóng cho thị trường lao động.
Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp sản xuất phân bón và bà con nông dân, thời gian qua Hội nông dân các phường xã của thành phố Thái Nguyên đã đứng ra tín chấp mua phân bón theo hình thức trả chậm, góp phần giúp người dân được tiếp cận và sử dụng vật tư nông nghiệp bảo đảm chất lượng, giảm gánh nặng vật tư để tập trung sản xuất. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 13 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nhà báo và lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu Xuân Đinh Dậu 2017. Tới dự có các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh về những thành tựu kinh tế xã hội nổi bật của tỉnh trong năm qua. Trong đó phải kể đến, tỉnh ta đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục duy trì là cực tăng trưởng của cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt 9.500 tỷ đồng, vượt thu hơn 3.000 tỷ đồng và khởi động nhiều dự án đầu tư lớn hàng chục nghìn tỷ đồng. Về mục tiêu năm 2017, toàn tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Một số chỉ tiêu cụ thể được tỉnh đặt ra là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 12%, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 563.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 21 tỷ USD, thu ngân sách cân đối tăng 16% so với năm 2016. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn đều bày tỏ sự cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh thời gian qua đã tạo điều kiện để đội ngũ nhà báo hoạt động đúng luật định, đạt hiệu quả cao, đồng thời mong muốn Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí có những đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương các cơ quan báo chí trên địa bàn đã đồng hành cùng với tỉnh, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương. Đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền, cổ vũ, nhân lên sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh có thêm động lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đưa tỉnh ta phát triển nhanh, bền vững. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan báo chí và cam kết tỉnh sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà báo hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật. Nhân dịp này, UBND tỉnh đã biểu dương tôn vinh tập thể Báo Thái Nguyên, tác giả Vi Thu Lan Báo Thái Nguyên và nhóm tác giả Thu Hiền, Mạnh Nghịch, Thành Trung, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh giành thành tích cao và đạt giải thưởng tại giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng mang tên Búa Liềm Vàng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, sáng nay 14 tháng 2, tại Trung tâm Dịch vụ Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ giao nhận quân năm 2017 của thành phố Thái Nguyên. Đến dự có Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Tư lệnh Quân khu 1, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Đại tá Đỗ Đại Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và đại diện lãnh đạo cấp ủy chính quyền, các đoàn thể 27 phường xã và 255 tân binh cùng người thân. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã thắp lửa truyền thống quê hương Thái Nguyên anh hùng. Đồng thời, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã nổi hồi trống, mở hội giao quân. Trong bài phát biểu, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên biểu dương tinh thần hăng hái lên đường nhập ngũ, xây dựng bảo vệ Tổ quốc của thanh niên thành phố Thái Nguyên, căn dặn các tân binh trước giờ lên đường.
Tôi tin tưởng rằng các bạn trẻ sẽ phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, phát huy bản chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, chung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Các bạn hãy nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước đi đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Đó chính là tình cảm, là món quà quý giá mà các bạn dành cho gia đình, quê hương và người thân ở quê nhà. Quê hương luôn tin tưởng và chờ đón tin vui, lập công của các đồng chí. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố sẽ thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng thành phố chúng ta ngày càng giàu đẹp hơn, tạo điều kiện để các đồng chí yên tâm thực hiện nhiệm vụ.
Nhờ làm tốt các bước chuẩn bị nên chất lượng tân binh năm nay của thành phố Thái Nguyên đạt khá cao. 100% tân binh có trình độ văn hóa từ trung học cơ sở trở lên, trong đó trình độ trung học phổ thông có trên 161 tân binh, trình độ trung cấp cao đẳng đại học có gần 50 tân binh. 255 tân binh năm nay được giao cho 6 đơn vị, bao gồm Tổng cục Kỹ thuật, Tiểu đoàn 18, FBB3, Quân khu 1, Lữ đoàn Pháo phòng không 210, Quân khu 1, Lữ đoàn Thông tin 601, Quân khu 1, Tiểu đoàn 13, Bộ Tham mưu Quân khu 1, Công an Nghĩa vụ 35 tân binh. Tại sân trung tâm dịch vụ thi đấu thể thao tỉnh, nơi diễn ra lễ hội giao quân, có rất đông người thân của các tân binh đến để động viên con em mình. Trò chuyện cùng ông Lê Đức Huynh, tổ 9 phường Thúc Duyên, thành phố Thái Nguyên được biết, ông đến để đưa người con trai của mình là Lê Hoàng Bách, sinh năm 1998 lên đường nhập ngũ. Nói về con trai, ông không giấu được sự tự hào. Sáng nay dậy sớm, nhìn con mặc quân phục mà tôi thấy cháu rắn giỏi hơn rất nhiều.
Tôi có con trai lên đường nhập ngũ thì cũng động viên cháu làm sao con để vào đơn vị, làm sao phấn đấu để hoàn thành được nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và quân đội nhân dân giao cho. Với con trai cũng rất là phấn khởi và tự hào rằng bố cơ mẹ khi yên tâm con sẽ vào đơn vị, ra sức phấn đấu là không phụ lòng với công lao là dạy bảo của cha mẹ.
Còn tân binh Hoàng Văn Đạt, xóm Long Giang, xã Phúc Xuân chia sẻ.
Em cũng rất là vui khi được đứng trong hàng ngũ của tuổi trẻ để bảo vệ đất nước, gìn giữ đất nước, phát huy truyền thống quý báu của ông cha ta. Thì em cũng sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà nước và Đảng giao cho.
Dưới ngọn lửa truyền thống và lá cờ Tổ quốc cùng với tiếng trống rục rã lên đường là những lời nhắc nhở dặn dò biện diện của người thân, bạn bè và sự tin tưởng kỳ vọng của lãnh đạo địa phương, các đơn vị nhận quân như đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực và quyết tâm cho các tân binh. Tại nơi tập trung của các đơn vị nhận quân, đứng trong đội hình của Tiểu đoàn 13, Bộ Tham mưu Quân khu 1, chúng tôi có cuộc trò chuyện ngắn với tân binh Lê Huỳnh Đức, tổ 8, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Khi được hỏi về khí thế lên đường, em chia sẻ.
Trước khi em nhận được lệnh nhập ngũ, em cảm thấy mình rất là vinh dự khi đã được trúng tuyển. Em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của nhà nước giao cho. Em tin rằng sau 2 năm em được rèn luyện ở đấy, ra em sẽ trưởng thành hơn.
Đúng 9 giờ sáng, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành nhiệm vụ bàn giao thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân. Gửi lại quê nhà những tình cảm thân thương nhất, 255 thanh niên ưu tú đại diện cho thế hệ trẻ thành phố đã lên đường nhập ngũ, tự tin bước vào môi trường quân ngũ, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Thái Nguyên anh hùng, ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện để trở thành những quân nhân gương mẫu của quân đội nhân dân Việt Nam và vững tay súng sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Đoàn xe đưa các tân binh lên đường nhập ngũ đã dần chuyển bánh với khí thế hừng hực của tuổi 18 đôi mươi, nụ cười tươi nguyên văng vẳng bên tai câu hát "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay".
Hỏi
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa xây dựng kế hoạch tổ chức phát động ngày chạy Olympic về sức khỏe toàn dân năm 2017, thiết thực hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày thành lập ngành thể dục thể thao 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2017 và 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2017. Để ngày chạy Olympic về sức khỏe toàn dân thành phố Thái Nguyên năm 2017 diễn ra thành công tốt đẹp, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phường xã xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức phát động ngày chạy Olympic tại địa phương thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia và thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, huy động tối đa các nguồn lực để tổ chức ngày hội. Mỗi phường xã vận động tối thiểu 10% số người sống trên địa bàn tham gia chạy tại ngày hội và vận động nhân dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện hoặc tập chạy hàng ngày nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực. Nội dung ngày chạy Olympic tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò tác dụng của thể dục thể thao gắn với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Theo kế hoạch, ngày chạy Olympic thành phố Thái Nguyên dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 3 năm 2017 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên.
Ngày 13 tháng 2, tại di tích lịch sử cấp quốc gia và danh thắng Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Hỷ tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử. Triển lãm giới thiệu tới người xem 150 tư liệu gồm tranh, ảnh và hiện vật là những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và các vùng biển đảo khác trên Biển Đông. Nhiều bản đồ tư liệu do các nước phương Tây, do chính Trung Quốc công bố trong hàng trăm năm qua được trưng bày tại triển lãm đã chứng tỏ Trung Quốc không có liên quan gì đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt, triển lãm đã trưng bày các văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20, khẳng định Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó đáng chú ý là 21 bộ châu bản của Vương Triều Nguyễn có niên đại từ triều Minh Mạng 1820-1840 đến triều Bảo Đại 1925-1945, phản ánh quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền một cách liên tục dưới triều Nguyễn do Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao nghiên cứu, tuyển chọn, biên dịch công bố và do nhà nghiên cứu Phan Thuận An sưu tầm và hiến tặng. Triển lãm được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng tới người dân Thái Nguyên về vai trò vị trí chiến lược của biển đảo nước ta, góp phần khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 18 tháng 2 năm 2017 tại Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương hoạt động trở lại. Để bảo đảm sản xuất kinh doanh ổn định ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng hàng trăm lao động với những chính sách phúc lợi, việc làm hấp dẫn. Điều này tạo nên sức nóng cho thị trường lao động. Bài viết Thị trường lao động bắt đầu nóng của tác giả Hoàng Cường đăng trên báo Thái Nguyên điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội, ngay từ đầu năm 2017, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã gửi thông báo đăng ký tuyển dụng lao động thông qua các phiên giao dịch việc làm của Trung tâm. Cụ thể sẽ có khoảng 5.000 đến 10.000 chỉ tiêu việc làm, trong đó số lao động thời vụ chiếm từ 8 đến 10% cho mỗi phiên giao dịch đầu năm. Phần lớn các doanh nghiệp tuyển dụng lao động phổ thông với mức thu nhập từ 4,3 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Công nhân may mặc, lắp ráp điện tử và cơ khí là những vị trí có nhu cầu tuyển dụng lớn. Ví dụ, công ty trách nhiệm hữu hạn Xin Thái Nguyên cần tuyển gấp 1.000 lao động may công nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Thái tuyển 1.500 lao động phổ thông, thu nhập từ 3,5 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Đặc biệt, có doanh nghiệp tuyển số lượng người lao động không giới hạn, không cần yêu cầu về kinh nghiệm và biết nghề. Đơn cử như công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam hiện nay thiếu khoảng 600 công nhân chưa trở lại làm việc sau Tết. Vì thế, công ty đang tuyển không giới hạn lao động nữ có tuổi đời từ 18 đến 35, tốt nghiệp trung học cơ sở, không cần kinh nghiệm và biết nghề. Những lao động đã từng làm việc tại các doanh nghiệp khác nhưng nghỉ không lý do, chỉ cần nộp hồ sơ là có thể nhận việc. Còn người lao động không có tay nghề sẽ được đào tạo miễn phí và hưởng nguyên lương. Bên cạnh việc đăng ký tuyển dụng lao động thông qua kênh giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm, nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng treo biển, băng rôn, phát tờ rơi với nội dung cần tuyển gấp hàng trăm lao động, đi kèm với đó là những chính sách lao động hấp dẫn như hỗ trợ tiền chuyên cần, được đào tạo nghề miễn phí, ăn trưa miễn phí, hỗ trợ lương 3 tháng đầu tiên. Theo tìm hiểu của chúng tôi, công ty trách nhiệm hữu hạn Hanso Electronics Việt Nam Thái Nguyên, khu công nghiệp Yên Bình đang có nhu cầu tuyển gấp 1.000 lao động hợp đồng và 300 lao động thời vụ, sản xuất điện tử. Tuy nhiên, thời điểm này công ty mới chỉ tuyển thêm được khoảng 200 lao động mới. Vì thế, ban giám đốc đã quyết định treo biển quảng cáo, thông báo tuyển dụng người lao động trước cổng nhà máy, bên lề đường hoặc các tuyến xung quanh khu vực công ty để người lao động tiện theo dõi. Ông Bùi Tiến Đạt, trưởng phòng thông tin thị trường việc làm phân tích. Sau Tết, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động cao, thế nhưng lượng người lao động đi tìm việc làm tại các sàn giao dịch hai tuần qua rất điều hưu, chỉ khoảng 100 đến 180 người một phiên. Chưa tuyển thêm được lao động mới, trong khi một số doanh nghiệp gặp phải tình trạng lao động chưa trở lại làm việc sau Tết hoặc nhảy việc sang nơi làm mới, có chế độ đãi ngộ tốt hơn, càng khiến cơn khát nguồn lao động tăng thêm. Điều này sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch mở rộng sản xuất trong năm hoặc nhu cầu tái cấu trúc nguồn nhân lực, trẻ hóa lực lượng lao động tại các doanh nghiệp. Cũng theo ông Đạt, căn cứ vào quy luật cung cầu hàng năm, hết tháng riêng thì khá đông người lao động sẽ bắt đầu trở lại tìm việc làm và dần đi vào ổn định. Vì thế, thời điểm này, trung tâm đang đẩy mạnh hoạt động kích cầu người lao động thông qua hình thức tuyên truyền, phổ biến thông tin về thị trường lao động. Ngoài việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm vào thứ Sáu hàng tuần, trung tâm còn tăng cường tổ chức các sàn giao dịch việc làm lưu động gắn với các lễ hội lớn trên địa bàn toàn tỉnh như lễ hội Lồng Tồng Định Hóa, Đền Đùm Phú Lương, lễ hội Hương Sắc Trà Xuân thành phố Thái Nguyên. Theo đó, các phiên giao dịch việc làm lưu động đã thu hút khá đông người lao động đến tham gia, tìm hiểu thông tin thị trường việc làm. Tại mỗi phiên giao dịch, trung tâm đã chủ động kết nối, tư vấn về việc làm, chính sách bảo hiểm lao động, lấy thông tin từ 200 đến 500 người lao động và kết nối với doanh nghiệp. Phát trên 3.000 tờ rơi giới thiệu về sàn giao dịch việc làm tại trung tâm để người lao động chủ động đến tìm việc mỗi tuần. Hoạt động này cũng là dịp để trung tâm thông tin đến người lao động về Ngày hội Việc làm Xuân Đinh Dậu sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 2 này với gần 40 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tuyển dụng hàng ngàn vị trí ngành nghề cho người lao động làm việc tại địa phương. Để tuyển đủ chỉ tiêu lao động mong muốn, các doanh nghiệp đang đưa ra nhiều chính sách phúc lợi việc làm hấp dẫn như tăng mức lương cơ bản dao động từ 2 đến 3 triệu đồng một tháng, thưởng lương chuyên cần, hỗ trợ 3 tháng đầu làm việc từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một tháng, đào tạo nghề và ăn trưa miễn phí.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới số tháng 2. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Phân bón trả chậm, cơ hội cho người nông dân sản xuất. Trước hết mời quý vị và bà con theo dõi phần tin.
Vụ xuân năm nay, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy trên 1.930 ha, với cơ cấu giống chủ yếu là Khang Dân 18, Lúa Lai VL20, Xin 6, Nhị Ưu 838. Đến thời điểm này, bà con nông dân đã gieo cấy được 80% diện tích lúa. Một số phường xã như Tích Lương, Cam Giá, Thịnh Đức, Phúc Xuân, Phúc Trìu, bà con nông dân đã cấy đạt 90% diện tích. Để đạt các chỉ tiêu về năng suất sản lượng đề ra, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất canh tác nông nghiệp, các cơ quan chuyên môn đã triển khai kế hoạch thực hiện, góp phần giúp người nông dân có đủ các điều kiện để sản xuất. Trao đổi về vấn đề này, ông Ngô Danh Thùy, Phó trưởng phòng kinh tế thành phố cho biết.
Thực hiện kế hoạch của năm 2017, thì phòng kinh tế đã có văn bản hướng dẫn về cơ cấu thời vụ cũng như là cái lịch gieo cấy. Và đặc biệt đối với vụ xuân này thì tập trung chủ yếu là với vụ xuân muộn. Và hiện nay đang thời vụ chính rồi đấy. Cũng đã thông báo tới toàn thể các phường xã. Và đây là cái công việc thường niên, ngay cái việc này thì các phường xã cũng đã triển khai tới các hộ nông dân để sản xuất trên địa bàn.
Theo kế hoạch, cuối tháng 2 này, thành phố Thái Nguyên hoàn thành gieo cấy 100% diện tích lúa vụ xuân.
Nhằm giúp bà con nông dân có thêm điều kiện sản xuất vụ xuân, nâng cao năng suất cũng như sản lượng, Trạm Khuyến nông thành phố Thái Nguyên đã cung ứng trên 12 tấn phân nén cho bà con nông dân ở 10 xã phường đăng ký, gồm Thịnh Đức, Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Trìu, Phúc Hà, Cao Ngạn, Quyết Thắng, Tân Thành, Tích Lương và Hương Sơn với diện tích khoảng 50 ha. Trong đó người nông dân được hỗ trợ 40% giá. Phân nén NK là phân bón dạng viên, mỗi viên chứa 55% đạm ure và 45% kali clorua. Được rúi một lần duy nhất sau khi cấy khoảng 4 đến 5 ngày, khi sử dụng phân nén NK, cây lúa sẽ sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện thời tiết khắc nghiệt do phân có đặc tính tan từ, chống bốc hơi, rửa trôi. Đặc biệt sử dụng phân nén, bà con sẽ giảm được 30% lượng phân so với phân bón đơn, tiết kiệm 30% lượng giống, năng suất lúa từ 20 đến 30%. Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ người nông dân trong sản xuất nông nghiệp, những năm qua chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố phối hợp với hội nông dân các xã thực hiện chương trình cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân sản xuất lúa, trồng hoa màu nhằm phát triển kinh tế.
Để chuẩn bị cho cấy 6 sào lúa vụ xuân, gia đình ông Dương Văn Vận, xóm Làng Vàng lại tìm đến hội nông dân xã Cao Ngạn để đăng ký mua một tạ phân bón tổng hợp NPK theo hình thức trả chậm của chi nhánh vật tư nông nghiệp. Đây đã là năm thứ 5 gia đình ông sử dụng nguồn phân bón này để sản xuất, và từ nguồn vật tư nông nghiệp được trả chậm đã hỗ trợ gia đình ông phần nào trong phát triển kinh tế gia đình. Ông Vận chia sẻ:
gia đình năm nay vay 100 cân, tức là mỗi một sào là 20 cân, tức là 5 sào thì bán 4 một tạ. Thế còn ngô thì được cấy dùng ít thì là khoảng độ 2 sào ngô. 2 sào ngô thì tính vào khoảng độ 50 cân nữa. Thì nó tăng năng suất thì mình có cái nguồn thu rồi đấy để mình chăn nuôi. Đấy, chủ yếu là cái ngô chăn nuôi rồi. Thóc lúa năng suất lên thì mình gia đình mình ổn định kinh tế, rồi chăn nuôi gà vịt. Tức là khi mà mình được cái trả chậm thì cái số tiền ấy mình lại đầu tư vào cái những cái việc ví dụ như là mua giống gà, rồi mua giống gà vịt, cám tăng thêm vào, hỗ trợ thêm phát triển kinh tế gia đình.
Vụ xuân năm nay, xã Cao Ngạn có kế hoạch gieo cấy gần 260 ha, trong đó diện tích lúa là 123 ha, ngô là 90 ha, rau màu các loại là trên 50 ha. Để nâng cao năng suất cũng như sản lượng, hội nông dân xã đã triển khai đến các chi hội tuyên truyền khuyến khích hội viên đưa các giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao vào sản xuất. Ngoài việc tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật gieo cấy lúa vụ xuân cho hội viên, hội phối hợp với chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố cấp trên 10,5 tấn phân bón cho gần 100 hội viên để sản xuất. Trao đổi với ông Trương Văn Viện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Ngạn, với diện tích đất nông nghiệp khá nhiều và để nâng cao đời sống từ làm nông nghiệp, Hội Nông dân xã đã tìm mọi nguồn vốn để hỗ trợ hội viên trong canh tác sản xuất cũng như chăn nuôi. Chương trình mua phân bón trả chậm cũng là một trong những nguồn được Hội Nông dân xã thực hiện trong nhiều năm qua. Cũng từ nguồn vật tư này, nhiều gia đình hội viên có thêm điều kiện đầu tư chăm sóc lúa, ngô và các cây trồng khác nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Viện cho biết thêm.
Đối với cái chương trình phân bón trả chậm của Hội Nông dân xã Cao Ngạn thì hàng năm chúng tôi đều đưa vào cái kế hoạch của công tác hội hàng năm và tuyên truyền rộng rãi qua các cái buổi sinh hoạt của chi hội để các cái đơn vị có nhu cầu sẽ cung ứng, và đồng thời thì cũng có cái tổng kết, đồng thời kịp thời động viên những đơn vị mà làm tốt cái chương trình phân bón trả chậm này. Việc cung ứng phân bón trả chậm này sẽ giúp cho các cái hội viên và nông dân của chúng tôi là đáp ứng được cái quy trình kỹ thuật trong việc sản xuất cây lúa và cây ngô đúng thời vụ, đúng quy trình kỹ thuật, và đồng thời là cũng làm giảm được cái lượng phân hội viên mua ở ngoài và tránh được những cái trường hợp phân không đảm bảo chất lượng.
Để phục vụ bà con nông dân sản xuất vụ xuân, ngay từ cuối tháng 12 năm 2016, chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố đã chuẩn bị trên 50 tấn phân bón các loại để cung ứng cho bà con nông dân có nhu cầu. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố Thái Nguyên, ngoài các nguồn vật tư nông nghiệp như giống cây trồng, phân bón để cung cấp đủ cho các đại lý, cửa hàng của chi nhánh trên địa bàn thành phố, và chi nhánh cũng cung cấp phân bón dưới hình thức trả chậm để người nông dân sản xuất đúng khung thời vụ. Một số xã có diện tích đất nông nghiệp lớn như Thịnh Đức, Tích Lương, Cao Ngạn, chi nhánh cũng quan tâm phối hợp để hỗ trợ người nông dân có thêm cơ hội sản xuất. Ông Tuấn cho biết thêm.
Năm 2017 chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì là cái phương thức bán hàng, đó là bán hàng đầu tư trước cho bà con nông dân thiếu vốn mà vẫn có đủ điều kiện vật tư nông nghiệp để sản xuất cho vụ xuân, cung ứng đầy đủ cái nhu cầu của bà con nông dân, không để bà con nông dân bị nhỡ, cũng không để bà con nông dân bị thiếu cái vật tư cho sản xuất nông nghiệp. Trong kho luôn luôn sẵn sàng và luôn luôn cung ứng đáp ứng đủ về cả về nhu cầu của bà con nông dân, và bà con nông dân có nhu cầu về chủng loại cũng như là chất lượng và mẫu hàng hóa chúng tôi đều cung ứng có đáp ứng đầy đủ và chúng tôi vận chuyển đến tận nơi, đến tận các địa bàn phường xã cũng như tận thôn xóm cho bà con nông dân.
Chương trình phân bón trả chậm đã tạo điều kiện cho bà con nông dân có thêm cơ hội canh tác, sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, tăng thu nhập cho nông dân. Chương trình cũng đã trở thành động lực giúp nhiều địa phương trên địa bàn thành phố xây dựng nông thôn mới, hiệu quả và thành công. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bưu điện Liên Việt, mùa xuân năm nay còn tuyệt vời hơn nữa.
Này, có gì hot mà vừa đi vừa hát thế hả ông?
Không biết à, ngân hàng Bưu điện Liên Việt đang có hai chương trình khuyến mại Gà vàng như ý, phú quý cả năm với nhiều giải thưởng hấp dẫn, áp dụng trên toàn quốc, tổng giá trị quà tặng lên tới 17,6 tỷ đồng cơ đấy.
Wow, thế tham gia như thế nào đấy ông?
Từ nay đến 31 tháng 3, chỉ cần ra bưu điện hoặc điểm giao dịch ngân hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 10 triệu đồng sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng Gà vàng như ý. Giải nào cũng trúng vàng luôn, giải đặc biệt lên đến 25 lượng vàng SJC, mê chưa nào?
Trời ơi hay quá, thế còn phú quý cả năm nghĩa là như thế nào?
Là ngoài quay số ra, còn có quà tặng ngay cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 30 triệu đồng, gửi càng nhiều quà càng hấp dẫn và có thể nhận quà ngay tại quầy đấy.
Tuyệt quá, vừa có quà lại còn vừa có thưởng, thế này thì tôi phải đi gửi luôn thôi.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 1800 577 78 hoặc bưu điện gần nhất.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.